Chàng rể ma giới, chương 277, giới vương quả và thế giới cô độc, gocchuyenaudio.com. Bạch Lạc mang theo bảo kiếm được tu sửa rời khỏi Thủy Tinh Sơn Cốc, tuy tâm lý mất đi Ma Thuẫn vẫn là cái mụn nhọt, nhưng huyết hà được tu sửa cũng khiến hắn được một phần bồi thường và an ủi tâm lý. Đương nhiên, do cần phải nằm vùng, dụng tâm hiểm ác của người nào đó hiện tại còn không có bạo lộ, cho nên huyết hà muốn hồi quang phản chiếu rồi hương tiêu ngọc vẫn thì còn cần một đoạn thời gian. Bạch Lạc xuất hiện chứng thực suy đoán trong lòng Trần Duệ, Ma Thuẫn cũng tốt, huyết hà cũng tốt, những trò hề hãm hại người này chỉ là tiểu đạo mà thôi. Trần Chính muốn tự hỏi là làm sao suy yếu lực lượng Thủy Tinh Sơn Cốc, thậm chí là chế tạo và khuếch đại vết sách nội bộ, đến lúc đó trong ngoài hợp lực tự nhiên có thể nhất cử thành công. Không chỉ như thế, Trần Duệ còn muốn tìm cách cứu thoát mẫu thân Cơ Á, giải trừ tâm linh gông xiềng của mẫu nữ các nàng. Mẫu thân Cơ Á tên là Laia, vốn vẫn một mực tại cứ điểm huyết kinh hoa thành, mấy năm trước bị Sáp Lena mang đến thôn vệ chi quán ở Thủy Tinh Sơn Cốc chịu đựng dày vò. Lần này không khéo bị tử địch của Sáp Lena, cũng lại là một lão bà khác của Asgalor Isoler mang đi, tạm thời còn chưa phản hồi. Tu sửa huyết hà khiến nó để thăng tiếp cận trang bị truyền kỳ cấp, khiến Manu kiến thức được thực lực của Trần Duệ, trong lòng càng coi trọng hắn hơn, chẳng qua bề ngoài còn có rất nhiều yếu sự Manu không dứt ra được, cho nên hắn không có ở lại Thủy Tinh Sơn Cốc bao lâu, sau ngày thứ hai Bạch Lạc đi thì cũng ly khai. Đoạn thời gian này, Trần Duệ chưa thỉnh thoảng đi Thủy Tinh Long tham ngộ những ma pháp trận kia ra, đại đa số thời gian đều đóng cửa không ra, đây cũng là bệnh chung của rất nhiều chế khí đại sư. Chỉ bất quá Trần Duệ không như ngoại nhân tưởng tượng, cả ngày đắm chìm tham mộ thần khí Ma Thuẫn, mà lại đem tâm tư đều dùng để tu hành pháp cảnh. Kỳ thực trong những ngày tại Caster gia tộc, Trần Duệ cũng không lười tu hành pháp cảnh, nhưng thế giới này thật là vô bì, ở tại bên người, nhưng thực ra lại hư vô mờ mịt, không biết luyện ra từ đâu, kinh nghiệm vẫn là số 0. Siêu cấp hệ thống tấn cấp rất kỳ quái, không hoàn toàn lấy lực lượng tầng thứ tính toán kinh nghiệm, mà là lấy yếu tố tu luyện phía trước làm chuẩn, lấy lực lượng đơn hệ tu hành đến trình độ ma hoàng, vẫn không cách nào đột phá cảnh giới tiếp theo. Lúc trước là luyện thể, luyện lực còn có tính khả thi, đến luyện tâm có chút mơ hồ, hiện tại là luyện pháp này, cho hắn một loại cảm giác cắn con nhím, không cách nào hạ miệng. Dùng giới vương quả tựa hồ là đường tắt duy nhất. Dù sao thời gian bảo quản giới vương quả dài nhất chỉ có 3 tháng, hiện tại đã qua hơn 1 tháng, không nếm thử cũng sẽ tự động khô héo tan biến. Giới vương quả cũng không phải một loại quả thực chân chính, mà là tinh hoa cực quang huyền băng động tạo thành, phục dùng sau có thể sản sinh cùng tâm linh đối ứng ảo giác loại cảm ứng, có thể căn cứ ý thức người phục dùng mà diễn sinh ra tinh thần lạc ấn đặc thù, để người phục dụng hấp thu. Loại tinh thần lạc ấn này, là cảm giác lĩnh vực, đương nhiên, cái lĩnh vực này chỉ là lĩnh vực tầng sơ cấp, cũng là ngụy vực ma hoàng cấp nắm giữ, nhưng ngụy vực là cơ sở chân chính của lĩnh vực, cũng là vách ngăn lớn nhất giữa cường giả ma hoàng cùng đại ma vương. Lực lượng đại ma vương cấp sai lệch kỳ thực rất lớn, có người dù về mặt lực lượng đã đạt tới ma hoàng, nhưng không. gocchuyenaudio.com, nắm giữ lực lượng lĩnh vực thì vẫn thủy chung chỉ là đại ma vương, không thể xưng là ma hoàng. Ngụy ma hoàng không nắm giữ lĩnh vực và ma hoàng chân chính có thực lực sai khác một trời một vực, đây là sai lệch về chất. Đạo lý tương tự, nếu như hắn lĩnh ngộ lực lượng pháp cảnh, hẳn là tồn tại không đối thủ từ ma hoàng trở xuống, nếu hoàn toàn nắm giữ pháp cảnh, có lẽ có thể sớm đối đầu với ma hoàng rồi. Chỉ là lực lượng giới vương quả quá cường đại, phải ngoài ma hoàng cấp mới có thể thừa nhận, cũng không biết phệ tinh và hóa tinh có thể dùng tới hay không. Trần Duệ lấy ra giới vương quả, bề ngoài quả thực này tinh mỹ vô bì, phảng phất như sản phẩm nghệ thuật thủy tinh không chút tì vết, còn phát ra u hương nhàn nhạt, chắc sẽ không phải là như ăn pha lê chứ. Hơi ngửa đầu, đem quả thực nuốt xuống. Giới vương quả vốn là dị bảo sản sinh trong hoàn cảnh cực kỳ rét lạnh của cực quang huyền băng động, cầm ở trong tay cũng có cảm giác lạnh buốt, nhưng sau khi tiến vào, lại như giống như lửa thiêu, bắt đầu nhanh chóng lan tràn đi toàn thân. Trần Duệ cảm thấy một cỗ đau đớn kịch liệt khó mà chịu đựng cứ dâng lên tùy theo trận hỏa thiêu ở mấy bộ vị trên thân thể bắt đầu phát tác, cơ thịt khắp người bắt đầu bành trướng và vặn vẹo, cũng không cách nào bảo trì tư thế bàn tọa, ngã trên mặt đất khắp người run rẩy kiệt lực đối kháng với cảm giác khó chịu này. May là phụ cận thực nghiệm thất đã bị hắn bố trí ma pháp trận tương ứng, mà lại nghiêm lệnh không cho bất cứ người nào tiến vào quấy nhiễu, động tĩnh bên trong sẽ không truyền ra ngoài. Loại cảm giác lửa nóng này so với hoàn cảnh núi lửa trong sân huấn luyện còn nóng rực hơn mấy chục lần, Trần Duệ phát giác xương cốt cùng máu thịt mình đều như bị khí hóa, mà não bộ không ngờ lại bắt đầu bành trướng, nháy mắt đã tăng lên mấy lần, phảng phất như lập tức sẽ bạo liệt. Thống khổ là không giả, chẳng qua loại bành trướng này kỳ thật là ảo giác, do giới vương quả phải là ma hoàng cấp mới có thể phục dùng, thực lực chân chính của Trần Duệ hiện tại chỉ tương đương với tầng thứ đại ma vương, cho nên không cách nào chịu đựng loại lực lượng này. Phiền toái là nguyên bản nhắc nhở phệ tinh và hóa tinh trong dữ liệu không xuất hiện, cũng không có nhắc nhở chuyển đổi thành linh khí. Vừa lúc đó, trên người một lực lượng không rõ tuôn lên, làm cho cảm giác bành trướng đến muốn bạo liệt này dần dần giảm yếu, lực lượng này chính là đến từ lực cường hóa của tâm linh gông xiềng nhận từ Manu, bất kể chỉ là một phần ngàn ma đế cấp nhưng đều là lực lượng tinh thuần vô bì, vô luận về mặt chất hay là lượng, đều hơn xa tầng thứ trước mắt của Trần Duệ, nhất thời không cách nào tiêu hóa hoàn toàn, lúc này lại là lúc sử dụng tốt nhất. Cổ lực lượng này được hóa giải, thân thể Trần Duệ dần dần khôi phục như thường, lực lượng Manu cũng nhanh chóng bị phân giải dung vào người hắn, trọng yếu nhất là tác dụng giới vương quả bắt đầu phát huy. Tầm nhìn và ý thức Trần Duệ dần dần mơ hồ, chờ lúc hắn kiệt lực khôi phục thanh tỉnh, phát hiện cảnh vật trước mắt hoàn toàn biến, cảnh tượng quen thuộc đã lâu. Đường xá đầy cho bụi, còi ô tô ồn ào, xe nhỏ ngược xuôi tứ xứ, một đám người tới lui tấp nập, phía trước còn có hai nữ sinh vừa ăn mía vừa đi đường, sau lưng vứt toàn bã mía. Thị trấn nhỏ quen thuộc, lạc hậu, bần thỉu, nhưng dù sao cũng là quê nhà hắn. Góc truyện audio.com, chẳng lẽ lại xuyên Việt về nhà? Athena các nàng đâu? Paliuka bọn họ đâu? Cái thế giới kia đã chân chính ràng buộc hắn, còn về thế giới nguyên bản vốn quen thuộc này ngược lại cảm thấy xa lạ. Trần Duệ nhìn điện thoại di động nắm lấy trong tay, không có nhãn hiệu, còn có cái camera đằng sau, thấy thế nào cũng cảm thấy quen mắt, đây không phải là cái điện thoại di động lúc đầu làm xuất hiện siêu cấp hệ thống sao? Bất kể nơi này không có xuất hiện thời khắc sinh mạng bị uy hiếp, cũng không có chú địa cực kỳ nguy ngập ám nguyệt thành hoặc giả là thủy tinh sơn cốc xào huyệt địch nhân nguy hiểm đáng sợ, nhưng hắn nhất định phải đi về. Trần Duệ lập tức mở ra nguồn điện của điện thoại, xuất hiện khuôn mặt của minh tinh nào đó, còn truyền đến thanh âm tự cho là rất có tư tính, hoan nghênh sử dụng điện thoại di động hãng Ichichi. Chuyện gì vậy, không phải siêu cấp hệ thống sao? Trần Duệ ẩn ẩn nhớ được mình phục dụng giới vương quả, sau đó đến nơi này, chẳng lẽ đây là huyễn cảnh? Nhưng hết thảy đều rất thật như vậy, hắn nhịn không được một đường hướng nhà hắn, đi tới lão nhai khu, nhưng trong này đã biến thành nơi giải tỏa. Trần Duệ bước đi không mục đích trên phố, đứng thẳng, ngồi xuống, vốn đó là thế giới quen thuộc nhất, hiện nay hắn lại phảng phất thành một người khách ngoài cuộc, bị cô lập trong dòng người lui tới không dứt xung quanh. Từng bao nhiêu lần, lúc hắn trẻ tuổi cũng từng có cảm giác này. Cảm giác được thời gian ngừng lại không trôi, trôi đi là chính chúng ta. Mỉm cười trắng bệch đối mặt với mỗi một người đi đường, kỳ thực chính mình mới thật sự là người đi đường. Chỉ có cô độc, phảng phất một vị khách cưỡi ngựa, một mình lang thang trên sa mạc mênh mông không có điểm đầu cũng không có điểm cuối, có lẽ có một ngày, ngã xuống, thì chính là điểm cuối. Chỉ có cô độc mà thôi, giống như con diều, nhìn như vô ưu vô lự trao liệng không chung, nhưng mà loại sinh mạng tự do này có thể duy trì bao lâu? Chỉ có cô độc chỉ thế mà thôi. Trần Duệ đột nhiên cảm giác được có người nhìn mình, mãnh liệt quay đầu, nhìn thấy một người ngồi ở phía sau trạm xe buýt, lộ ra khuôn mặt tươi cười kỳ dị. Trần Duệ chấn động, tướng mạo này, chính là hắn, không, loại nhãn thần và nụ cười tà ác này. Chính là tâm ma từng bị trảm trong luyện tâm, hoặc có thể xưng là Tu La. Rất kinh ngạc khi thấy ta, thanh âm Tu La vang lên bên tai hắn, thanh âm ồn ào xung quanh đều bị ép xuống. Ta đã nói qua chỉ cần hắc ám trong nội tâm ngươi vẫn tồn tại thì ta vĩnh viễn sẽ không tan biến. Trần Duệ đã định thần, thành công trải qua khảo nghiệm luyện tâm giúp hắn có lòng tin đối phó Tu La, nhàn nhạt nhìn vào kẻ đã từng là địch nhân nguy hiểm nhất này. Huyễn cảnh này là ngươi tạo ra, Tu La lắc lắc đầu, đây không phải huyễn cảnh, mà đây là thế giới trong ký ức ngươi. Ngươi xem nơi đó, Trần Duệ vừa chuyển đầu chỉ nghe tiếng kêu cứu truyền đến, một nữ nhân hô to cướp, phía trước một nam tử bắt lấy cái túi sách chạy đi, quần chúng ven đường dồn dập nhường đường, không một ai giúp đỡ. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com, Trần Duệ và nam tử kia đối mặt với nhau, ngay khoảnh khắc tiếp cận, hắn như thiểm điện đánh tới một quyền, nào biết trong tích tắc tiếp xúc không ngờ lại xuyên qua thân thể đối phương, nam tử kia không chịu chút ảnh hưởng nào, tiếp tục chạy tới trước, nữ tử phía sau thở không ra. Góc truyện audio.com, hơi, mắt nhìn kẻ cướp bóc kia càng chạy càng xa. Trần Duệ cả kinh tử hướng cây cột bên cạnh chạm tới, quả nhiên lại là xuyên qua, cái thế giới này đều là ảo ảnh, hay là... Chỉ có hắn mới là ảo ảnh, nơi không xa, một vị hoa giáp lão nhân không cẩn thận té ngã xuống đất, sợ rằng nửa ngày không đứng lên nổi, người đi đường lui tới xem như không thấy. Có hài tử muốn chạy tới giúp lại bị mẹ hắn kéo lại, lớn tiếng quở mắng, Trần Duệ chạy tới dìu đỡ, nhưng là cũng xuyên qua. Nhân vật cùng sự kiện xung quanh không ngừng biến ảo, chiếu xe sang trọng đụng người, vô số người vây xem người thiếu niên nhưng không ai cứu. Quan viên lấy đào tạo làm cớ nuốt hết tiền cứu tế của sinh viên nghèo khó. Hiệu trưởng bợ đỡ quan viên hiệp trợ họ chuốc say, lăng nhục nữ giáo sư, các loại việc vì lợi ích mà ra. đồ ăn có độc dược vật hại người hại mình, những cái này còn mới chỉ là bắt đầu. Theo sau từng trường cảnh càng ngày càng hắc ám hiện ra trước mắt, nhìn thấy Trần Duệ vô cùng phẫn nộ, nhưng trước mắt hắn chỉ có thể làm kẻ bàng quan, trơ trơ mắt nhìn vào những bất bình cùng tội ác này phát sinh. Thế giới này tuy không phải là ma giới, nhưng so ma giới càng có ý tư hơn. Tâm tình ba động của Trần Duệ rơi vào trong mắt Tu La, hắn cười càng thêm quỷ dị. Hắc ám, băng lãnh, tự tư, vô tình, cuối cùng chỉ thừa lại dục vọng trần trụi. Cái này xác thực không phải huyễn cảnh, mà là thế giới chân chính trong ký ức hắn, Trần Duệ nhất thời không nói nổi một lời. Tu La dục cầm cố túng nói thêm, có lẽ còn là có một chút người ngu xuẩn, thiêu đốt đi ấm áp của mình chiếu rọi cho người khác, nhưng như thế thì làm được gì? Thiêu đốt hết, sẽ biến thành một đống cho tàn băng lạnh, bị những người lãnh mạc kia dẫm thành vụn phấn. Trần Duệ im lặng không nói, lúc này hoàn cảnh xung quanh, bao gồm cả mặt trời trên không trung đều mất đi nhan sắc, phảng phất như một bộ phim đen trắng, tất cả trở nên mờ tối. Tu La đứng thẳng người, từng bước kề cận hắn, vươn tay ra. Phục tùng dục vọng trong lòng, tiếp thụ sự dung hợp của ta. Không phải chiếm cứ, mà là dung hợp, ngươi sẽ giành được lực lượng cường đại vô bì, vô luận là thế giới này, hay là ngoài thế giới này, đều sẽ vượt lên tất cả, giống như thần linh cao cao tại thượng, có thể tùy ý chiếm hữu, vặn vẹo, đùa giỡn hoặc phá hủy hết thảy. Cách chương.